Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Thiện Hải. Hôm nay, ngày mùng 2 tháng 12 năm 2020, thứ tư sau Chúa Nhật thứ nhất mùa vọng. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 15, từ câu 29 đến câu 37. Khi ấy, Đức Giêsu đến ven biển hồ Galilê, người lên núi và ngồi ở đó. Dân chúng lũ lượt kéo đến cùng người, đem theo những kẻ què quặt, đuôi mù, tàn tật, cầm điếc và nhiều bệnh nhân khác nữa. Họ đặt những kẻ ấy dưới chân người và người chữa lành, khiến đám đông phải kinh ngạc. Vì thấy kẻ câm nói được, người tàn tật được lành, người què đi được, người mù xem thấy. Và họ tôn vinh Thiên Chúa của Israel. Đức Giêsu gọi các môn đệ lại mà nói, Thầy chặn lòng thương đám đông vì họ ở luôn với Thầy đã 3 ngày rồi, và họ không có gì ăn. Thầy không muốn giải tán họ, để họ nhịn đói mà về, sợ rằng họ bị xỉu dọc đường. Các môn đệ thưa, trong nơi hoang vắng này, chúng còn lấy đâu ra đủ bánh cho đám đông như vậy ăn no? Đức Giêsu hỏi, anh em có mấy cái bánh? Các ông đáp, thưa có 7 cái bánh và 1 ít cá nhỏ. Bấy giờ, người truyền cho đám đông ngồi xuống, rồi người cầm lấy 7 cái bánh và 7 con cá, dâng lời tạ ơn, bẻ ra, trao cho môn đệ, và môn đệ trao cho đám đông. Ai nấy đều ăn và được no nê. Những mẩu bánh còn thừa, người ta thu lại được 7 thúng đầy. Quý ông bà và anh chị em thân mến, trích đoạn lời Chúa hôm nay được sắp xếp ở phần cuối chương 15 tin mừng Matthew, thuật lại những hoạt động của Đức Giêsu tại ven biển hồ Galilê và phép lạ hóa bánh ra nhiều lần thứ hai của người. Trình thuật này gợi lại cho chúng ta hình ảnh đấng Messiah mà ngôn sứ Isaiah đã loan báo hơn 700 năm trước. Thánh Matthew kể lại rằng, dân chúng lũ lượt kéo đến cùng người, đem theo những kẻ què quặt, đuôi mù, tàn tật, cầm điếc và nhiều bệnh nhân khác nữa. Họ đặt những kẻ ấy dưới chân người và người chữa lành, khiến đám đông phải kinh ngạc vì thấy kẻ câm nói được, người tàn tật được lành, người què đi được, kẻ mù xem thấy. Không có bệnh gì mà Đức Giêsu không chữa lành được. Cũng không có một quyền lực nào cản ngăn được người chữa bệnh. Và đó là hình ảnh mà ngôn sứ Isaiah đã tiên báo. Trên núi này, người sẽ xé bỏ chiếc khăn che phủ mọi dân và tấm màn trùm lên muôn nước. Người sẽ vĩnh viễn tiêu diệt tử thần. Đức Chúa là Chúa Thượng sẽ lau khô dòng lệ trên khuôn mặt mọi người, và trên toàn cõi đất, người sẽ xóa sạch nỗi ô nhục của dân người. Kể đến, Đức Giê-xu gọi các môn đệ lại mà nói, Thầy chẳng lòng thương đám đông, vì họ ở luôn với Thầy đã 3 ngày rồi, và họ không có gì ăn. Bây giờ, người truyền cho đám đông ngồi xuống đất, rồi người cầm lấy 7 cái bánh và mấy con cá, dâng lời tạ ơn, bẻ ra, trao cho môn đệ, và môn đệ trao cho đám đông. Ai nấy đều ăn và được no nê. Còn ngôn sứ Isaiah thì viết, Ngày ấy trên núi này, Đức Chúa các đạo binh sẽ đãi muôn dân một bữa tiệc, tiệc thịt béo, tiệc rượu ngon, thịt béo ngậy, rượu ngon tinh chế. Quý ông bà và anh chị em thân mến, chúng ta thường bị đe dọa bởi đói khát, bệnh tật, chiến tranh, hận thù, chết chóc. Vì thế, chúng ta luôn khao khát một thiên đường trần gian, khi tất cả những đe dọa này không còn nữa. Nhưng điều này có thể thực hiện được hay không? Lời Chúa hôm nay cho thấy, khao khát này chỉ có thể thành hiện thực nơi đấng thiên sai là Đức Giê-xu. Người sẽ chữa lành chúng ta khỏi mọi bệnh tật hồn xác, và chính Người sẽ nuôi dưỡng chúng ta bằng chính thân thể Người. Nhờ Người, chúng ta được tham dự vào cuộc sống thần linh của Thiên Chúa ngay từ đời này, và sẽ hưởng được trọn vẹn tất cả trong cuộc sống mai sau, khi được tham dự vào bữa tiệc thiên sai, bữa tiệc hằng sống, bữa tiệc thánh thể. Vì thế, chúng ta hãy chuẩn bị tâm hồn cách xứng đáng bằng những hành động cụ thể, nhất là bằng việc thể hiện lòng bác ái thương xót đối với tha nhân. Chung quanh chúng ta còn rất nhiều người cần được giúp đỡ vật chất, xót thương tinh thần, chia sẻ nỗi đau, đồng hành dẫn bước. Thiên Chúa đang cần chúng ta cộng tác để lòng thương xót của Người được lan tỏa. Lạy Chúa, trong những ngày mùa vặt này, xin cho chúng con biết hành động để làm cho nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện, và nhất là để mọi người nhận ra Đức Giê-xu là đấng cứu độ chúng con. Amen.
Một vầng tim thương mến, một tình. tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách. Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến Thượng phụ Maronit Lì Bằng. Sáng thứ Bảy ngày 28 tháng 11 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã hội kiến với Đức Hồng Y Becerra Ray, Thượng phụ Công giáo Maronit, đến trình bày cho Ngài về tình hình đất nước và giáo hội tại Lì Bằng. Đức Hồng Y Ray là thủ lãnh của gần 4 triệu tín hữu Công giáo Maronit, trong đó có 1 triệu 300 ngàn người tại Lì Bằng. Từ tháng 7 năm nay, Ngài không ngừng cổ võ sự trung lập của Lì Bằng đứng trước những xung đột giữa các khối trong vùng Trung Đông. Theo hãng tin ANI của Lì Bằng, Đức Hồng Y Ray đến Roma nhân dịp công nghệ tấn phong 13 hồng y mới vào chiều thứ Bảy ngày 28 tháng 11. Và trong cuộc hội kiến dài 1 tiếng đồng hồ với Đức Giáo Hoàng, Đức Hồng Y đã giải thích về vị thế trung lập của Lì Bằng có thể tái lập sự ổn định chính trị tại nước này, từ lâu ở trong tình trạng khủng hoảng, đồng thời có thể phục hồi kinh tế và đảm bảo sự cởi mở của Lì Bằng đối với Tây Phương cũng như Đông Phương. Trong cuộc trao đổi giữa Đức Hồng Y và Đức Thánh Cha, cũng đề cập đến nguy cơ và thách đố mà Lì Bằng đang phải đương đầu, nhất là việc thành lập một chính phủ mới tại nước này. Về điểm này, Đức Hồng Y Ray lấy làm tiếc vì từ thảm họa vụ nổ tại cảng Beirut ngày 4 tháng 8 năm nay, chính quyền Lì Bằng đã không tỏ ra có trách nhiệm và liên đới. Trong một năm, có 3 thủ tướng Lì Bằng được chỉ định và chỉ có một người, ông Hassan Diab, thành lập được một hội đồng nội các nhưng lại bị bác bỏ cả bên trong lẫn bên ngoài, khiến ông phải từ chức. Tình trạng khủng hoảng chính trị ấy đã tạo nên cuộc khủng hoảng kinh tế đau thương, càng gia tăng nghèo đói và thúc đẩy dân chúng xuất cư ra nước ngoài. Đức Hồng Y Ray lặp lại lời mời Đức Thánh Cha viếng thăm Lì Bằng và Đức Thánh Cha cam đoan với Đức Hồng Y Ray về tình hình liên đới của Tòa Thánh đối với Lì Bằng và nhân dân nước này. Tuyên bố với giới báo chí sau cuộc gặp gỡ, Đức Hồng Y Ray gọi cuộc hội kiến thật là hiệu quả, và Đức Giáo Hoàng tỏ ra quan tâm tới dự án viếng thăm Lì Bằng. Tin Tổng giáo phận Sài Gòn. Doanh nhân Công giáo Tổng giáo phận tĩnh tâm mùa vọng. Chúa muốn nói với chúng ta điều gì qua đại dịch COVID là chủ đề mà Đức Tổng giám mục Giuse Nguyễn Năng, Tổng giám mục Tổng giáo phận Sài Gòn, đã giảng tĩnh tâm cho 140 doanh nhân Công giáo vào lúc 9 giờ Chủ nhật thứ nhất mùa vọng ngày 29 tháng 11 vừa qua tại nhà nguyện Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Sài Gòn. Sau phần mở đầu, Đức Tổng Giuse đi vào chủ đề bài giảng tĩnh tâm khi đưa ra câu hỏi: Chúa muốn nói với chúng ta điều gì qua đại dịch COVID? Rồi Đức Tổng Giuse cho thấy bức tranh màu xám của toàn thế giới trước đại dịch COVID. Tuy nhiên, Thiên Chúa đã biến sự dữ thành sự lành. Điều đó có thể thấy được qua những thay đổi tích cực nơi nhiều người. Sau khi mô tả về ảnh hưởng tiêu cực của dịch COVID, Đức Tổng Giuse cũng đề cập đến việc COVID cũng đã làm thay đổi đời sống con người theo hướng tích cực, như nhịp sống chậm lại, các thành viên trong gia đình đọc kinh dự lễ online, các tụ điểm ăn chơi phải đóng cửa, ý nghĩa của mạng sống và cuộc sống được suy gẫm. Từ việc nhắc đến vị trí của cuộc cải vật chất, Đức Tổng Giuse nhắc đến tình liên đới của doanh nhân Công giáo, như bằng chứng họ đang sống lời Chúa, chẳng hạn như sẵn sàng hưởng ứng lời kêu gọi của giáo phận trong các chương trình giúp cho người nghèo, người khó khăn trong mùa COVID, đã quảng đại đóng góp cho chương trình chung tay lan tỏa yêu thương và chương trình gánh nhau trong cuộc đời để giúp miền Trung bão lụt. Kết thúc bài giảng, Đức Tổng giám mục Giuse hướng tâm tình cảm tạ Chúa đã ban cho doanh nhân Công giáo có công ăn việc làm, có cơ hội phát triển để giúp cho gia đình, giáo hội và xã hội. Ngài nhấn mạnh, hãy xây dựng đời mình trên nền tảng vững chắc là lời Chúa và sống tình liên đới với nhau. Sau phần sám hối và xưng tội, mọi người cùng tham dự thánh lễ do Đức Tổng giám mục Giuse chủ sự. Đồng tế với Đức Tổng Giuse có linh mục linh hướng Giuse Tạ Huy Hoàng và linh mục đa minh Nguyễn Đình Tân, nguyên linh hướng doanh nhân Công giáo. Cuối thánh lễ, linh mục linh hướng Giuse cảm ơn Đức Tổng Giuse đã giảng tĩnh tâm cho doanh nhân Công giáo, giúp họ có thêm nghị lực để sống lời Chúa dạy từ bài học COVID. Ngài cũng cảm ơn linh mục đa minh đã tham dự tĩnh tâm và thánh lễ đồng tế. Tiếp theo đó, ông Jacobe Hồ Anh Minh thay mặt ban đại diện giới thiệu những thành viên mới của doanh nhân Công giáo. Thánh lễ kết thúc lúc 11:30 trong tâm tình tri ân và cảm tạ. Tin Paris, Pháp Quốc. Tòa án hành chánh tối cao của Pháp bác lệnh của chính phủ. Tham chính viện, tức là tòa án tối cao về hành chánh của Pháp, đã xử cho hội đồng giám mục nước này thắng kiện chống lại lệnh của chính phủ chỉ cho phép tối đa 30 người tham dự các buổi lễ tôn giáo. Đơn kiện do hội đồng giám mục Pháp và Đức cha Michel Opetit đệ trình hôm 27 tháng 11 vừa qua. Các giám mục mong muốn mức độ số tín hữu được tham dự thánh lễ được ấn định là 30% khả năng đón nhận của thánh đường. Hôm 29 tháng 11 vừa qua, tham chính viện đã yêu cầu chính phủ Pháp thu hồi trong 3 ngày lệnh chỉ cho phép tối đa 30 người tham dự thánh lễ. Các thẩm phán tối cao khẳng định rằng sự giới hạn do chính phủ Pháp đưa ra trong vấn đề này là thái quá, không tương ứng và tự do phụng tự không cùng một bản chất với các tự do khác. Tham chính viện Pháp khẳng định rằng một số cơ sở đón nhận công chúng không phải là nơi phụng tự bị đóng cửa như rạp cine hay rạp hát. Những hoạt động tại các cơ sở ấy không có cùng bản chất và tự do cơ bản liên quan đến các nơi ấy không cùng bản chất như tự do phụng tự. Nói khác đi, tự do làm việc thờ phượng có một quy chế riêng và đòi phải được bảo vệ đặc biệt, có nhiều đòi hỏi hơn so với các quyền tự do ngôn luận. Có 4 đơn khiếu nại đã được đệ trình tòa án hành chánh tối cao của Pháp chống lại khoản số 47 trong sắc luật ngày 27 tháng 11 vừa qua của chính phủ Pháp. Tác giả các đơn đó xác quyết rằng sự giới hạn thánh lễ là không cần thiết, không tương ứng và kỳ thị tôn giáo so với các quy luật chính phủ Pháp dành cho các cơ sở thương mại cho phép cứ 8 mét vuông thì được một người hiện diện. Trước đó, hôm 26 tháng 11, nhiều giám mục Pháp đã bày tỏ sự bất mãn đối với lệnh hạn chế của chính phủ qua Facebook hoặc Twitter. Ví dụ, Đức cha François Touvé, giám mục giáo phận Chalon Jean Champagne, viết rằng 30 người trong nhà thờ chính tòa của tôi thực là điều lố bịch và vô nghĩa lý. Nhà thờ dài 96 mét, rộng 25 mét và cánh ngang ở giữa dài 40 mét, cao 30 mét. Tổng cộng là 2.500 mét vuông. Với 4 mét vuông mỗi người, thánh đường có thể chứa 600 người. Quý vị cần học đến. Tin Roma. Cây thông Giáng sinh được dựng lên tại quảng trường Thánh Phêrô. Sáng ngày 30 tháng 11 vừa qua, cây thông Giáng sinh cao 28 mét đã được dựng lên ở quảng trường Thánh Phêrô cạnh cây tháp bút và hang đá máng cỏ khổng lồ đang được kiến thiết tại đây. Cây thông đỏ 75 tuổi, đường kính 70 cm, nặng 7 tấn, được lấy từ rừng Poveri thuộc Cộng hòa Slovenia và đã được đưa tới quảng trường Thánh Phêrô sáng sớm cùng ngày 30 tháng 11 sau 3 ngày đạt. Lễ thắp sáng cây thông và khánh thành sẽ diễn ra lúc 4:30 chiều ngày thứ sáu 11 tháng 12 tới đây, trước sự hiện diện của Đức Hồng Y Giuseppe Bettello, Thống đốc Quốc gia Thành Vatican, Giáo quyền và Chính quyền Liên hệ tại Slovenia. Năm nay, hang đá đến từ Castelli, một làng có 1.000 dân cư trên sườn núi Gran Sasso thuộc tỉnh Teramo, cách Roma khoảng 300 cây số. Các đồ gốm là đặc sản của làng Castelli từ thế kỷ thứ 16. Tuy nhiên, chỉ có một số trong 54 pho tượng bằng đồ gốm sẽ được trưng bày tại quảng trường Thánh Phêrô. Dĩ nhiên, trong các pho tượng ấy có thánh gia thất ba vua, một thiên thần có cánh dang rộng, một người đang chơi kèn túi, một người khác thổi sáo, một cô gái chăn cừu với bình kín nước, một bé gái với con búp bê. Hang đá và thông Giáng sinh sẽ được đặt tại quảng trường Thánh Phêrô cho đến ngày 10 tháng Giêng năm tới 2021 nhằm lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa. Tin Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Sứ điệp Đức Thánh Cha gửi Đức Thượng phụ Chính thống Constantinople. Đức Thánh Cha Francisco bày tỏ vui mừng và cảm tạ Chúa vì tương quan đại kết tốt đẹp giữa Giáo hội Công giáo và Chính thống Constantinople được tăng trưởng hơn nhiều so với thế kỷ trước đây. Đức Thánh Cha nói lên lập trường trên đây trong sứ điệp gửi Đức Thượng phụ Bartolomaios, Giáo chủ Chính thống Constantinople, nhân dịp lễ kính Thánh Andre Tông đồ 30 tháng 11 vừa qua, bổn mạng của Giáo hội Chính thống này. Sứ điệp được Đức Hồng y Kurt Kott, Chủ tịch Hội đồng Tòa thánh Hiệp nhất các Tín hữu Kitô, đích thân trao nhân dịp hướng dẫn phái đoàn Tòa thánh đến mừng lễ tại Tòa thượng phụ, theo thói quen lâu năm giữa hai giáo hội. Đức Thánh Cha khẳng định rằng, dù chúng ta tiếp tục mong mỏi đạt tới mục đích tái lập sự hiệp thông trọn vẹn được biểu lộ qua sự tham dự cùng bàn tiệc thánh thể, và mặc dù vẫn còn nhiều chướng ngại, tôi tin tưởng rằng nhờ cùng nhau tiến bước trong tình yêu thương nhau và tiếp tục đối thoại thần học, chúng ta sẽ đạt tới mục đích ấy. Niềm hy vọng này dựa trên cùng một đức tin của chúng ta nơi Chúa Giêsu Kitô, đấng được Chúa Cha sai đến để tập hợp mọi dân tộc thành một thân mình duy nhất và đá tảng của một giáo hội duy nhất, thánh thiện, đền thánh của Thiên Chúa. Trong đó, tất cả chúng ta là những viên đá sống động, mỗi người theo đoàn sủng hoặc sứ vụ riêng do Chúa Thánh Linh ban cho. Phái đoàn Tòa Thánh, ngoài Đức Hồng y Kurt Kott, còn có Đức Cha Brian Farrell, Tổng Thư ký của Hội đồng Hiệp nhất, và Đức ông Andrea Vanieri, Phó Tổng Thư ký. Đoàn đã tham dự tin chiều trọng thể vào lúc 4 giờ ngày 29 tháng 11, và hôm sau 30 tháng 11 là Thánh lễ. Cả hai buổi phục vụ này đều do Đức Thượng phụ Giáo chủ Bartolomaios chủ sự. Tin Bern, Thụy Sĩ. Dự án giúp 8 triệu quan để xây doanh trại mới vệ binh Thụy Sĩ. Theo báo Tagesanzeiger ở thành phố Zurich, số ra ngày 25 tháng 11 vừa qua, chính phủ liên bang Thụy Sĩ có dự án tài trợ 8 triệu quan, tương đương với hơn 8 triệu Mỹ Kim cho việc xây cất doanh trại mới của vệ binh Thụy Sĩ ở Vatican. Ngân khoản 8 triệu này thuộc vào số 55 triệu quan cần kiếm được để tiến hành công trình xây doanh trại. Theo tờ báo vừa nói, đây là lần đầu tiên Hội đồng Chính phủ gồm 7 vị cố vấn liên bang Thụy Sĩ thảo luận về dự án tài trợ. 3 vị cố vấn muốn chính phủ trực tiếp tài trợ 8 triệu quan, nhưng một số vị cố vấn khác nói rằng, trên pháp lý, Hội đồng Chính phủ Liên bang Thụy Sĩ chỉ có thể trợ giúp tối đa 5 triệu. Các luật gia của chính phủ đang tìm cách làm sao để ngân khoản 8 triệu vừa nói có thể được giúp trong hoàn cảnh đặc biệt. Doanh trại của vệ binh Thụy Sĩ tại Vatican hiện thời quá chật chội và cũ kỹ. Hồi tháng 3 năm nay, dự án sơ khởi xây doanh trại mới sẽ được các vị hữu trách tại Vatican chấp thuận, làm sao để có thể đón nhận sự gia tăng quân số từ 110 đến 135 vệ binh. Việc xây cất có tốn phí chủ định là 50 triệu quan và 5 triệu quan khác để cung cấp nơi trú ngụ tạm thời cho các vệ binh trong thời gian xây doanh trại mới. Ủy ban bảo trợ dự án này do bà Doris Liltart, cựu cố vấn liên bang Thụy Sĩ làm chủ tịch, đã bắt đầu hoạt động từ mùa thu năm ngoái. Nhiều ân nhân được ủy ban tiếp xúc đã hứa tài trợ cho dự án. Thụy Sĩ rộng 40.000 cây số vuông với gần 8 triệu rưỡi dân thuộc 26 tiểu bang. Hội đồng Chính phủ Liên bang, Hội đồng Chính phủ Liên bang gồm 7 vị cố vấn, cũng là các vị bộ trưởng, họ thay phiên nhau làm tổng thống, thường thường mỗi vị làm một năm.
Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Học hỏi mỗi ngày của Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Hành trình với lời Chúa và gương chứng nhân sẽ là hai chuyên mục chúng tôi lần lượt gửi đến quý vị và các bạn trong ngày thứ tư hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi. Kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi chuyên mục Hành trình với lời Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, sau phần học hỏi tổng quát về sách Huấn Ca trong tuần này, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm sẽ giới thiệu cho chúng ta chủ đề sự khôn ngoan trong sách Huấn Ca. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Thế bây giờ chúng ta, sau khi có một cái nhìn tổng quát như vậy, ta đi vào một số điểm. Trước hết là chương thứ nhất nói đến sự khôn ngoan. Bây giờ ta nói đến đoạn văn mà tác giả bàn về sự khôn ngoan. Thế theo các anh chị quan sát ở trong cuộc sống hàng ngày, cuộc sống đời thường đó, thì khi nói đến khôn ngoan thì người ta hiểu khôn ngoan là gì. Chẳng hạn như là bảo cái ông này cũng khôn ngoan lắm. Xin mời ai có ý kiến. Nói đến khôn ngoan đó thì các anh chị thấy người ta thường hiểu là gì?
Cha khôn ngoan theo kiểu người đời là ranh mảnh, lanh lợi, ăn người ta, hơn người ta.
Chị các nghĩa khôn ngoan theo kiểu người đời đó là ranh mảnh, là lanh lợi, phải không? Nhưng mà cái điều quan trọng nhất đó là ăn được người ta. Mình gọi là ích kỷ gì, phải không? Mời chị. À, nhưng mà nó cũng có màn hạ đối phương. Còn anh chị nào có ý kiến khác? Xin mời. Chiếm đoạt của cải, chiếm đoạt tài sản của người khác. À,
không phải hả?
Thành công trong mọi việc.
Khôn ngoan cũng có nghĩa là tính toán sao cho mình hoàn toàn có lợi.
Tức là cũng quy về mình hết, phải không? Biết ứng xử. Ứng xử trong mọi tình thế. Tức là càng thành công là càng khôn ngoan. À, phải không? Xin mời. À, nghĩa là mình cứ một cách nào đó là mình lấn lướt được người ta, phải không? Thì đấy là khôn. Vâng.
Ta còn ngoan đấy.
Khôn ngoan cái chuyện này có nghĩa là đời sự đáng sao. Điều đem ta hỏi là điều đời sự điều đem. Sau này các bạn đều biết gì và các bạn mang ra.
Vâng, cảm ơn anh. Tức là cái sự khôn ngoan này nó cũng là cái đạo, nhưng mà ma giáo.
Kính sợ Chúa là đầu mối sự khôn ngoan.
Vâng, thì cái đó là mình nói câu sách thánh. Bình thường mà ta sống ở đời mà nói bảo ừ cái ông này cũng khôn ngoan lắm, chị kia chị khôn ngoan lắm. Xin mời, có nhiều ý kiến. Khôn ngoan là biết mình biết người. À, mời mời anh. Kiến thức tức là đời sống vật chất tương đối, mà đời sống luân lý đạo đức cũng đạt hẳn, không? À, thì đấy là người khôn ngoan. À, như vậy là đây còn nhiều ý kiến lắm. Bản thân họ chưa chắc đã tốt. Bản thân chưa chắc đã tốt, nhưng mà làm cho người khác có cảm nghĩ rằng mình là tốt, phải không cơ? Đấy. À, đi cửa nào cũng lọt. Thế là khôn ngoan. À, Thì các anh chị có rất là nhiều ý kiến, và là những ý kiến nó phát xuất từ kinh nghiệm sống cụ thể của mình. Tôi xin lỗi là không ghi được hết tất cả ra đây. Nhưng có một điểm mà thấy nó ẩn sâu phía đằng trong, cái mà ta gọi là khôn ngoan theo kiểu người đời ngày nay, tức là mọi sự quy về mình hết, phải không? Quy về lợi lộc, quy về thành công của bản thân mình hết. Còn đi con đường nào mà đạt đến không cần biết, nhưng mà nó quy về mình hết. Dĩ nhiên vẫn có cái nhìn chẳng hạn như là người khôn ngoan là người vừa có kiến thức, vừa có kinh nghiệm sống, biết mình, biết người để có cách ứng xử cho nó phù hợp trong mỗi hoàn cảnh. Vẫn có một cái nhìn đó, nó không phải hoàn toàn là của người đời, nhưng mà theo cách đánh giá bình thường mình nghĩ khôn ngoan là như thế. Thế bây giờ khi trở về với sách thánh đó, thì có lẽ những điều mà người đời gọi là khôn ngoan nó chỉ là khôn ranh với lại khôn lỏi với lại khôn khéo thôi, chứ nó không hẳn là khôn ngoan. Đối với tác giả sách Huấn Ca đó, các anh chị lấy chương thứ nhất mà coi. Chương thứ nhất mà từ câu 1 cho đến câu 8, chúng ta cùng đọc qua với nhau để thấy tác giả cho biết đâu là nguồn gốc và đặc tính của sự khôn ngoan đích thực. Tất cả sự khôn ngoan đều phát xuất từ Đức Chúa, và khôn ngoan vẫn ở với người đến muôn đời. Các biển, giọt mưa và tháng ngày của vĩnh cửu, ai đếm được cho hết. Trời cao, đất rộng, vực sâu và sự khôn ngoan, ai dò cho thấu. Khôn ngoan đã được tác thành trước vạn vật, sự hiểu biết anh minh đã có từ muôn đời. Gốc rễ của khôn ngoan đã được mặc khải cho ai, và những công trình kỳ diệu của khôn ngoan ai nào biết rõ. Chỉ có một đấng khôn ngoan rất đáng sợ ngự trên ngai của người,
đó chính là Đức Chúa.
Ở đây á, các anh chị thấy khôn ngoan đã được nhân cách hóa. Nhân cách hóa thành như một ngôi vị vậy, cho nên tác giả mới biết là khôn ngoan vẫn ở với Chúa từ muôn đời đến muôn đời, được nhân cách hóa. Nhưng mà cách diễn tả của tác giả ở đây cho mình thấy ông vận dụng những câu hỏi từ trong thiên nhiên, chẳng hạn như là cát biển, giọt mưa và tháng ngày của vĩnh cửu, ai đếm được cho hết. Trời cao, đất rộng, vực sâu, ai dò cho thấu. Ông đặt những cái câu hỏi từ vũ trụ và từ thiên nhiên như vậy, để rồi ông dẫn mình đến chỗ khám phá ra rằng chỉ có Chúa mới là cội nguồn của sự khôn ngoan đích thực. Tôi không hiểu sao mà cái trong bản dịch của các anh chị và của cả tôi nữa, nó thiếu mất hai câu. Có ai để ý không? Câu 5 không có, câu 7 không có, không biết lý do làm sao. Mà đúng cái câu 5 đó là câu nói về việc khôn ngoan được ẩn giấu nơi Chúa, thì ở đây cũng giấu luôn. Còn câu 7 thì cho mình thấy khôn ngoan là do Chúa tạo nên. Cho nên điểm căn bản mà tác giả muốn nói với mình ở đây đó, chính Thiên Chúa là cội nguồn của sự khôn ngoan.
Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hành Trình Với Lời Chúa tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Gương Chứng Nhân do Văn Việt phụ trách.
quý vị và các bạn thân mến, một gương chứng nhân hôm nay xin được tiếp tục nói về Đức Benedicto thứ 16 qua bài phát biểu của cha Federico Lombardi, nguyên giám đốc phòng báo chí tòa thánh với tựa đề Ratzinger, một người thầy. Đây là bài phát biểu trong hội thảo giới thiệu tác phẩm viết về cuộc đời của Đức Benedicto thứ 16 của tác giả Elio Guerriero. Cha Federico Lombardi nói, Đức Giáo Hoàng Gioan Paolo II quyết triệu Đức Hồng Y Ratzinger về Roma để đảm nhận phận sự đứng đầu Bộ Giáo lý Đức tin. Dù Đức Ratzinger rất muốn khước từ vì ý thức trọng trách đối với Tổng giáo phận Munich đã được Đức Paolo VI trao phó trước đó không lâu, nhưng cũng đã phải cúi đầu trước ý định rõ rệt của Đức Gioan Paolo II. Thế là bắt đầu quá trình cộng tác rất lâu dài, gần 24 năm, với Đức Gioan Paolo II trong trách nhiệm lãnh đạo Giáo hội Hoàng Vũ, một sự cộng tác có vai trò rất quan trọng đối với một trong những triều đại giáo hoàng dài nhất trong lịch sử. Và từ chính con người của vị Bộ trưởng Bộ Giáo lý Đức tin và Niên trưởng Hồng Y đoàn này đã gợi cho Hồng Y đoàn một sự lựa chọn tự nhiên để bầu ra vị tân giáo hoàng. Chính những lúc vị bộ trưởng gặp khó khăn và mệt mỏi về thể chất khi những ý nghĩ từ chức ùa đến, Đức Gioan Paolo II đã cho vị Hồng Y bộ trưởng hiểu rằng ngài không thể nào xem xét một việc như thế. Sự khác biệt đồng thời bổ túc cho nhau của hai nhân cách lớn Wojtyla và Ratzinger, đồng thời sự hòa hợp tinh thần vừa sâu xa vừa bền chặt của hai vị đã khiến chúng ta có thể nói lên đó là một cặp bài trùng tuyệt vời. Về một số phương diện nào đó, khó có thể nghĩ đến vị này lại không liên tưởng đến vị kia. Trong số những tác phẩm quan trọng của Đức Gioan Paolo II nhằm định hướng giáo lý của Hội Thánh, có sự đóng góp của Đức Ratzinger, và tôi muốn nhắc đến hai văn kiện được bàn luận nhiều nhất. Đó là huấn thị về thần học giải phóng và tuyên ngôn Dominus Jesus. Guerriero giúp chúng ta hiểu đây không phải là vấn đề tiến bộ hay bảo thủ, cởi mở hay khép kín, mà là cả Đức Giáo Hoàng và Đức Hồng Y Bộ trưởng đều thấy mình phải đưa ra lập trường rõ rệt và mạnh mẽ nhằm tránh cho đức tin của giáo hội rơi vào tình trạng lạc đường không thể chấp nhận được. Như trong trường hợp những trào lưu cực đoan nhất của thần học giải phóng đã có nguy cơ làm sai lạc đức tin do nhiễm phải tư tưởng duy vật Marxist. Tuyên ngôn Dominus Jesus tái khẳng định một cách dứt khoát niềm tin của giáo hội vào Chúa Giêsu đấng cứu chuộc trong khuôn khổ Đại Năm Thánh 2000, đương đầu với sự lan tràn của chủ nghĩa tương đối. Nói về sự đồng thuận sâu sắc giữa Đức Giáo Hoàng và vị Bộ trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, trong quyển Cuộc trò chuyện cuối cùng vừa xuất bản, Đức Benedicto thứ 16 kể lại một chi tiết thú vị liên quan đến tuyên ngôn Dominus Jesus. Đó là việc tuyên ngôn bị chỉ trích dữ dội vì bị coi là không có lợi cho đối thoại liên tôn và đại kết. Đức Gioan Paolo II sau khi nghe các chỉ trích và những lời đồn thổi tư tưởng của Đức Giáo Hoàng khác với vị Bộ trưởng Bộ Giáo lý tin đã muốn bày tỏ một cách rõ rệt việc ngài hoàn toàn ủng hộ bản tuyên ngôn. Vì thế, ngài xin Đức Hồng Y soạn sẵn một bài theo chiều hướng đó để ngài đọc trong buổi kinh truyền tin Chúa Nhật. Đức Ratzinger đã làm theo yêu cầu của Đức Giáo Hoàng, nhưng hình thức diễn đạt bản văn lại quá kiểu cách, đến nỗi cuối cùng tất cả đều bảo, chà, chính Đức Giáo Hoàng cũng bỏ xa Đức Hồng Y. Guerriero cũng nêu lên tính chất thành công hiển nhiên và có ý nghĩa xây dựng của thời Đức Ratzinger phục vụ tại Bộ Giáo lý Đức tin dưới thời Đức Gioan Paolo II qua việc xuất bản sách giáo lý Hội Thánh Công giáo, dù lúc soạn thảo bị nhiều người ngờ vực và chỉ trích, nhưng bộ sách đã được đón nhận rất thịnh tình và ưng ý của đại đa số cộng đồng Công giáo, hầu như được coi là một phép lạ, một sự đóng góp vô giá giúp giáo hội tìm lại được sự bình tâm sau cả một giai đoạn dài hoang mang và lúng túng thời hậu Công đồng. cũng vậy, chúng ta có thể nhắc đến Đức Phanxicô đã từng trích dẫn sách giáo lý một cách trực tiếp và tự nhiên khi còn đưa ra lập trường của giáo hội công giáo đối với các vấn đề thời sự như vấn đề đồng tính. Một chứng từ về thời Đức Benedicto thứ 16 làm giáo hoàng, chứng từ tôi đưa ra hơi mang tính chất riêng tư, nhưng có lẽ cũng thích hợp và nên kể ra ở đây. Nếu có dịp trình bày trong một khung cảnh rộng rãi và đầy đủ hơn như Guerrero, thì tôi sẽ thoải mái trình bày những ấn tượng cá nhân đối với những sự kiện nhìn chung tôi đã dự phần vào. Vì thế, tôi xin kể lại một vài thời khắc của triều đại giáo hoàng bản thân tôi đã gắn bó và gần gũi về tinh thần với Đức Benedicto thứ 16. Tôi xin kể lại bốn thời điểm. Trước hết là thư gửi các giám mục sau khi bãi bỏ và tuyệt thông đối với nhóm Lefebvre và vụ Williamson. Đây là một văn kiện hoàn toàn chân thành và riêng tư. Đức cha thư ký Gunsway còn nói với tôi trước khi công bố, đây là một văn kiện có thể nói thuần chất Ratzinger. Một bằng chứng về sự khiêm nhường, nêu ra cái sai nhưng không trút trách nhiệm của mình cho người cộng sự. Hết lòng bảo vệ sự thuần khiết và nghiêm cẩn của chủ đích dấn thân lâu dài cho công cuộc liên lạc với Do Thái giáo và sự hiệp nhất hữu hình của Hội Thánh. Thật quá bất công nếu làm ngơ trước những đóng góp quan trọng của Đức Benedicto thứ 16 cho cuộc đối thoại với Do Thái giáo trong chiều sâu và có thực chất của suy tư thần học. Và thật bất công nếu không ghi nhận sự điều hành rất cẩn trọng của Ngài trong cả một câu chuyện dài về việc liên lạc với nhóm Lefebvre trong suốt thời Ngài làm Bộ trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, theo sự chỉ đạo của Đức Gioan Phaolô II. Một câu trả lời can đảm cho những ai lợi dụng lúc khó khăn để tiếp tục đưa ra những chỉ trích ác độc. Xin nói rằng, tôi luôn có ấn tượng về sự dấn thân của Đức Ratzinger khi Ngài chẳng ngại tranh luận hoặc đương đầu với những cuộc công kích Ngài coi là bất công đối với mình. Đó cũng là điều được Ngài nhắc lại trong cuộc trò chuyện với Seward. Tôi cho rằng đây là một hành động chân thành phù hợp với quyết tâm tự mình đương đầu một cách thẳng thắn đối với những vấn đề khó khăn, cả trong lĩnh vực giáo lý cũng như phạm vi riêng tư. Vì thế, trong lời mời gọi cuối thư, đã trích lời Thánh Phaolô nói với các cộng đoàn Kitô hữu đang chia rẽ, thì tinh thần của lời Thánh Tông Đồ mời gọi vẫn còn nguyên vẹn tính thời sự. Guerrero nhận thấy tiếng kêu dài đáng trọng này của Đức Giáo Hoàng lẽ ra đã phải nhận được sự đánh giá cao, đồng thời thấy được Đức Benedicto lúc đơn độc thì lại không được các cộng sự viên giúp đỡ đầy đủ, cung cấp trước những thông tin thích đáng để Ngài đưa ra những quyết định của mình, nên phải chịu sự công kích trong một giai đoạn khó khăn. Mục đích của tôi ở đây không phải là trở lại một lần nữa để phân tích hoàn cảnh phát sinh vụ Williamson và nhóm Lefebvre, mà muốn làm nổi bật sự quả cảm của việc xưng mình ở ngôi thứ nhất và phẩm chất đạo đức và tin mừng trong những lập luận và tự vệ của một vị giáo hoàng, cả trong giai đoạn trước đó cũng như lúc đảm nhận sứ vụ Phêrô, đã gặp nhiều đau khổ vì bị chỉ trích và tấn công. Một khía cạnh ít người biết đến nhưng đã gây nhiều ấn tượng sâu xa đối với tôi, đó là lòng quan tâm và xử sự tế nhị với mọi người, mong muốn được biểu lộ sự thấu hiểu, lòng nhân đạo và tình bác ái ngay trong những lúc gặp khó khăn mà Ngài cần phải can thiệp với những quyết định không dễ dàng, gây ra đau khổ. Phải luôn tìm cách chữa lành những vết thương và khuyến khích sự hòa giải và hòa bình. Riêng tôi có một thông cáo báo chí không thể nào quên được mà tôi coi như một chứng từ tuyệt vời về thái độ hiền phụ ấy. Tuy thông cáo của phòng báo chí tòa thánh, nhưng trong thực tế, bản thông cáo này được Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 biên tập từ chữ đầu đến chữ cuối. Nhân buổi tiếp kiến một vị giám mục bị giải nhiệm, vị này lẽ ra phải từ chức sau khi xảy ra những sự kiện và căng thẳng nghiêm trọng, diễn tiến sự việc thật đau lòng, và cuối cùng Đức Giáo Hoàng muốn kết thúc. Vì vậy, bản thông cáo đã viết đại loại, giám mục ít, nhấn mạnh rằng Ngài luôn cố gắng chu toàn sứ vụ giám mục một cách tận tâm và có ý thức. Với tất cả chân thành và khiêm nhường, Ngài xác nhận mình đã mắc những sai lầm, đưa đến việc không còn được tin tưởng và việc từ nhiệm là không tránh khỏi. Một lần nữa, Ngài xin được tha thứ cho mọi sai lầm của mình, nhưng Ngài đề nghị một cách chính đáng rằng, trước những sai lầm của Ngài, mọi người đừng quên mọi việc tốt lành Ngài đã làm. Đức Thánh Cha bày tỏ hy vọng lời cầu xin tha thứ sẽ được lắng tai nghe và rộng lòng đón nhận. Sau một thời kỳ diễn ra những tranh cãi vượt mức, Đức Thánh Cha kêu gọi hãy hòa giải, hãy đón nhận nhau trong tinh thần thương xót của Chúa và phó thác theo sự hướng dẫn của Người. Riêng đối với anh em trong sứ vụ giám mục, Đức Thánh Cha xin hãy dành cho Đức Cha X nhiều hơn nữa tình bằng hữu, sự thông cảm và giúp đỡ để Ngài tìm được hướng đi đúng. Đức Thánh Cha Benedetto viết thêm một vài chữ cho giáo phận và kết luận, trong một thời kỳ xung đột và bất ổn, thế giới mong đợi các Kitô hữu hãy làm chứng về sự đồng tâm nhất trí được xây trên nền tảng gặp gỡ Chúa Giêsu phục sinh, để có thể giúp nhau cũng như giúp xã hội tìm được con đường đúng đắn để đi tới tương lai. Trong những năm vừa qua làm việc tại phòng báo chí tòa thánh, tôi đã công bố các thông cáo báo chí thuộc mọi thể loại và mọi mức độ do tôi soạn thảo, theo yêu cầu hoặc nhận được từ các cơ quan thuộc Phủ Quốc vụ Khanh, hoặc các cơ quan trung ương của giáo triều, v.v. Lần này tôi hết sức xúc động được công bố một thông cáo được chính Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 viết từng chữ một cách trau chuốt và cẩn thận. Ý thức diễn tiến câu chuyện xảy ra trước đó rất lâu và đau lòng, đồng thời chính Đức Thánh Cha quyết tâm đưa sự việc đi đến kết thúc dưới dấu chỉ của lòng thương xót và hòa giải, nên tôi hết sức khâm phục và chẳng bao giờ quên được. Chúng tôi sẽ tiếp tục nói về bài viết Ratzinger, một người thầy, trong chương trình tuần tới. Rất mong quý vị và các bạn theo dõi. Một gương chứng nhân xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Duy An trong những phút cầu nguyện.
Có nhau, ta đưa nhau vào đời, với nhau, mỗi ta chung nụ cười. Nắng xuân đang lên trên đường xa, bước chân đang say sưa trời hoa. Mãi mãi có nhau chẳng rời, xin yêu nhau tình đắm đuối. Chúa chúc phúc tình yêu ta trên phu tình bao la yêu nhau không hề xa.
Quý vị và các bạn thân mến, bộ phim hoạt hình ngắn có tựa đề Lấy Kim Chọc Vợ là một trong những bộ phim hay nhất trong chuỗi phim hoạt hình Quà Tặng Cuộc Sống được sản xuất tại Việt Nam. Những thước phim ngắn trong hơn 3 phút này đã gửi gắm cho chúng ta một thông điệp rất đẹp về sức mạnh của tình yêu vợ chồng. Chuyện kể về hai vợ chồng nghèo cùng nhau lên rừng hái lá thuốc. Trong lúc ngồi nghỉ mệt, bất chợt, người chồng phát hiện ra cây thuốc lược vàng đang mọc ở phía dưới vách núi. Anh mừng rỡ vì hôm nay may mắn gặp được cây thuốc quý, nên bàn tính với vợ là mình sẽ leo xuống hái cho được cây thuốc quý ấy. Người vợ hết sức lo lắng cho chồng khi thấy vách núi quá nguy hiểm, nên muốn càn ngăn. Nhưng người chồng trấn an vợ và bắt đầu leo xuống vách núi. Tuy nhiên, khi vừa leo xuống thì anh bị trượt chân. Ngay lập tức, người vợ đã lao theo và tựa được vào một thân cây đang nằm ngang vách núi. Một tay cô nắm được cánh tay của chồng và một tay cố gắng giữ chặt thân cây. Người chồng nhìn vợ mình giàn giụa mồ hôi và sắp kiệt sức, nhưng vẫn cố gắng dùng đôi tay yếu ớt giữ chặt mình, thì đau lòng lắm. Anh đành phải cố gắng dùng cánh tay còn lại, lấy một cây kim to từ trong túi ra và đâm vào tay vợ mình, để vì đau quá mà cô sẽ buông tay anh ra. Người vợ khóc thét lên vì đau, nhưng vẫn cương quyết. Không, có chết tôi cũng không buông tay mình ra. Mình đừng bỏ cuộc. Chúng ta sẽ kêu cứu, nhất định sẽ có người đến cứu chúng ta. Và họ cùng đồng thanh kêu cứu. Một vị đại sư ở gần đó nghe được tiếng kêu, đã đến cứu họ và chạy chữa cho vết thương trên tay của người vợ. Khi người chồng cất lời cảm ơn đã cứu mạng, vị đại sư nói, vợ chồng ngươi thoát chết là nhờ kỳ tích, chứ không phải do ta. Một người phụ nữ mỏng manh, yếu đuối, mà lại có sức mạnh phi thường, nắm giữ tay một người đàn ông to khỏe trong cả canh giờ. Chính tình yêu đã cho cô ấy sức mạnh tuyệt diệu này. Ngươi thật may mắn có một người vợ tuyệt vời. Hãy biết yêu thương và trân trọng cô ấy. Quý vị và các bạn thân mến, trong đời sống hôn nhân, sự gắn bó với nhau là một yếu tố căn bản và quan trọng trong mối tương quan giữa người chồng và người vợ. Điều này đã được gặp thấy trong những câu ca dao tục ngữ Việt Nam được truyền lại về tình nghĩa vợ chồng. Tay mang khăn gói sang sông, mồ hôi ướt đẫm, thương chồng phải theo. Hay, chàng đi cho thiếp theo cùng, đói no thiếp chịu, lạnh lùng thiếp càng. Vì tình yêu và bổn phận, cho dù có phải đối diện với bao nỗi vất vả và khó khăn, người vợ vẫn không bao giờ rời xa chồng của mình. Do vậy mà người vợ trong câu chuyện chúng ta vừa nghe cũng đã không rời xa chồng của mình ngay trong lúc cận kề cái chết. Chính tình yêu lớn lao dành cho chồng tạo nên cho người vợ một sức mạnh kỳ diệu để giữ chặt lấy bàn tay của chồng mình cho đến khi có người đến trợ giúp. Nhờ vậy mà cả hai đều được thoát nạn và càng nhận ra được tình yêu tuyệt vời của họ dành cho nhau. Đối với người Kitô hữu chúng ta, sự gắn bó giữa đôi vợ chồng là nền tảng của giáo huấn hôn nhân Công giáo, diễn tả ở sự hợp nhất chặt chẽ trong cả tâm hồn lẫn thân xác theo lệnh truyền của Thiên Chúa. Bởi thế, người đàn ông lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai thành một xương một thịt. Sự gắn bó ấy đã được những đôi vợ chồng trẻ cam kết với nhau trong ngày cử hành bí tích hồn phối, và phải được tiếp diễn mãi trong mọi ngày của cuộc đời họ, ngay trong lúc thịnh vượng hay gian nan, khi yếu đau hay mạnh khỏe. Ngày hôm nay, khi đời sống hôn nhân gia đình gặp phải nhiều thách đố, nhiều đôi vợ chồng rất dễ buông tay nhau. Khi đời sống vật chất sung túc, có được địa vị cao trong xã hội, hay khi gặp khó khăn về kinh tế và thất bại trên bước đường công danh sự nghiệp, họ cũng đều có thể buông tay nhau. Chúng ta cầu nguyện cho các đôi vợ chồng luôn biết cảm thông, tha thứ cho nhau và cùng nắm chặt tay nhau vượt qua mọi khó khăn thử thách trong cuộc sống, để xây dựng một gia đình bền vững và hạnh phúc.
Cho gai góc trên lối đi,
đời ta mưa gió mưa không ngừng.
Xin chung kiên tình yêu ta trao nhau dâng lên Chúa. nhau vào đời, với nhau đem tình yêu vào đời. Gió xuân đang hương hương tình ta, giấc mơ nên thơ như tuổi hoa. Bước với Chúa đi vào đời, trong cơn mơ trời đất mới, thắp sáng mãi niềm tin yêu xua đi đời cô đơn, đưa nhau vào tình yêu. Đời vui xin chớ quên có nhau.
Lạy Chúa, Chúa đã muốn người nam và người nữ sống thành gia đình để cộng tác với Chúa trong công trình sáng tạo và cứu độ. Xin Chúa cho các đôi vợ chồng luôn trung thành yêu thương và hết lòng nâng đỡ nhau để gia đình họ trở nên dấu chỉ tình yêu của Chúa giữa mọi người. Amen.
Có nhau ta đưa nhau vào đời, với nhau mỗi ta chung nụ cười. Nắng xuân đang lên trên đường xa, bước chân đang say sưa trời hoa. Mãi mãi có nhau chẳng rời, xin yêu nhau tình đắm đuối. Chúa chúc phúc tình yêu ta thiên thu, tình bao la yêu nhau không hề xa. Tình yêu ta trao nhau dâng lên Chúa. Có nhau ta đưa nhau vào đời, với nhau đem tình yêu vào đời. Gió xuân đang hương hương tình ta, giấc mơ nên thơ như tuổi hoa. Bước với Chúa đi vào đời, cơn mơ trời đất mới, thắp sáng mãi niềm tin yêu xua đi đời cô đơn, đưa nhau vào tình yêu.
Đời vui xin chớ quên có nhau.
Tình chung kiên tình yêu ta cho nhau không phải lo.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.